Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chất chung. Niệm Phật bên vị thần, thấy ta về với.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hướng dẫn người bệnh. Khi hướng dẫn người bệnh thì nhắc nhở người bệnh. Khi thấy ông bà, cha mẹ hoặc người thân đã chết rồi hiện ra, nhắc nhở người bệnh cứ kệ họ, đừng sợ, đừng mừng, đừng theo họ, cứ nhiếp tâm lại niệm A Di Đà Phật là được. Nếu thấy Phật, Bồ Tát, chư thiên, quỷ thần nào khác hiện ra cũng kệ họ, đừng sợ, đừng mừng, đừng theo họ, cứ nhiếp tâm lại niệm A Di Đà Phật là được. Nhưng cái chuyện này khi mà chúng ta đi hộ niệm thì biết rành rồi. Nhưng mà thưa thiệt, trên thế gian này không dễ gì có người biết như vậy đâu. Chính vì thế mà khi hộ niệm cho một người rất còn trong lúc người ta tỉnh táo để mình hướng dẫn cho người ta những cái điều này. Ta hướng dẫn người bệnh thì ta còn phải nhắc nhở cho chính chúng ta. Mong chư vị nhớ cho kỹ. Ở đây có cái câu là thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy chư thiên, chư tiên hiện ra, dù có tướng hảo quang minh như thế nào nữa cũng mặc kệ, đừng sợ, đừng lo, đừng mừng, đừng theo họ, chỉ dặn người bệnh theo A Di Đà Phật mà thôi. Cái điểm này nó có một cái chú ý là thường thường những người tu hành như chúng ta, nếu mà có cái tâm mong cầu nặng quá, thường hay thấy này thế nọ rồi phát cái tâm hoan hỷ vui mừng. Trong những ngày qua chúng ta đã đọc rất nhiều những lời khai thị hướng dẫn của Ấn Độ. Ngài đặt vấn đề này rất là quan trọng. Đây là để tránh cho phàm phu chúng ta trong thời mạt pháp này vướng nạn. Chính vì hôm nay cũng thường hay gặp những người khoe tôi thấy quang minh của Phật sáng ngời, tôi ngồi đây tôi niệm Phật thấy bầu trời phát quang lên, và tôi thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra, họ mừng vô cùng. Có một lần đi ra nước ngoài nói về hộ niệm, thì có một cái vị đó gặp dâm bữa thứ nhất, thì bữa thứ hai tới nói: anh dâm ơi, hồi hôm tôi nằm chiêm bao thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật hiện ra, Ngài ngồi giống như trong tâm mình, tức là thiền, và Ngài chỉ cho tôi đi theo cái hướng đó. Khi mà tôi đi theo hướng đó rồi thì cuối đường tôi gặp cư sĩ. Hôm nay tôi báo cáo với cư sĩ, chưa về thấy không? Chỉ cần một cái tâm phấn khởi lên thì tự nhiên có cảnh giới hiện ra liền. Hôm qua chúng ta có đọc lời khai thị của Ấn Tổ: khi mà mình mong cầu thấy cảnh giới thì cảnh giới hiện ra nhiều lắm. Nếu là người biết tu có công phu chút ít thì thường thường là cảnh giới đẹp hiện ra. Trong 10 cái điều thiện lợi của pháp niệm Phật, có một cái thiện lợi là người niệm Phật đêm nằm thấy được những giấc mộng đẹp, những giấc chiêm bao đẹp, nhiều khi thấy Phật. Nhưng mà chư vị phải nhớ cho kỹ, tâm thanh tịnh thì sẽ ứng với cảnh thanh tịnh, còn cái tâm mong cầu nhất định nó sẽ ứng đến những cái vọng cảnh. Chính vì vậy mà Ngài Ấn Quang thường nhắc nhở là nhất định đừng bao giờ hiếu kỳ, đừng bao giờ tham chấn đắc, đừng bao giờ tham những cảnh giới đó. Tại vì nếu tham cảnh giới đó thì thường thường gọi là vọng tâm, nó sẽ ứng tới vọng cảnh, vọng cảnh là hiện ra. Nó hiện ra mà vì cái tâm vọng tâm mong cầu cho nên chúng ta phát tâm hoan hỷ lên. Khi mà gặp một cảnh duyên mà tâm hoan hỷ lên thì bị cảnh duyên chuyển, gọi là bị cảnh chuyển. Mà bị cảnh chuyển thường thường theo như Ngài Ấn Quang nói là bị ma sợ. Chính vì thế mà khi chúng ta đi hộ niệm cho người bệnh, nói với họ ông bà cha mẹ hiện ra, đừng sợ, đừng mừng, đừng vui, đừng theo họ, an nhiên tự tại đi. Để nhắc nhở cho người mà bình thường đó thường hay tu hành, cứ đứng trước bàn thờ Phật hay bàn thờ ông bà gia tiên gì đó ngày giỗ, mong cha mẹ ông bà linh thiêng trên trời nói gì đó: về đây bảo hộ cho con, giúp đỡ cho con, gia trì cho con. Những người mà thường nguyện như vậy khi chết chúng nhất định thường thường gặp cái chuyện này, tức là ông bà cha mẹ hiện thân ra. Và trong đời thường thường do thấy có những người mà lên bàn thờ, con cái kêu công: các con đừng có hỗn hào, ta đang nói chuyện với ông nội con đây, ta đang nói ông cố đây, ông bác đây. Thường thường nói như vậy và họ thấy mừng vui, tưởng rằng là ông bà trở về bảo vệ họ. Thì xin chư vị phải nhớ những điểm này, tất cả những cảnh giới này là huyễn, là giả, không phải thực độc. Thì khi mà mình khuyên người bệnh, mình phải khuyên chúng ta nhất định những ngày giỗ, ngày kỵ đừng nên đứng trước bàn thờ chắp tay lại: Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cha ở trên trời linh thiêng gì đó về đấy bảo vệ cho con. Đây là điều vô cùng nguy hiểm. Có một lần khác, có một vị tới khoe với Diệu Âm: anh Diệu Âm ơi, cha của tôi đã đi về một cảnh Phật rồi, ông về báo mộng cho tôi biết. Ông nói tôi là cứ làm thiện làm lành đi, khi nào mà tôi chết cha tôi sẽ về tiếp dẫn tôi vãng sanh. Khi mà Diệu khai thác ra cái chuyện này, toàn bộ là sai với kinh Phật hết, không có chỗ nào đúng, làm cho anh ta đổ mồ hôi là sợ mất hồn và tỉnh ngộ ra không dám ngày ngày chờ cha mình tới tiếp dẫn nữa. Mà anh ta hứa rằng là từ đây tôi quyết định ngày ngày niệm A-di-đà Phật, nguyện bản thân Tây Phương Cực Lạc, và ngày ra đi phải chờ A-di-đà Phật đến đón mình về Tây Phương. Cho nên mong chư vị nhớ cho kỳ tiếp này để mà đi hộ niệm cho người ta. Gặp một người bệnh sắp chết, người ta khoe: trời ơi chư vị ơi, hồi hôm tôi thấy quang minh sáng rỡ như thế. Nếu mà mình thoáng khí với người bệnh thì coi chừng quang minh này là do vận mà sinh ra đấy, chứ không phải là thật đâu. Cho nên khi mà biết như vậy, mình phải có cái thủ thuật để mà giúp cho người bệnh vừa an tâm mà vừa tránh những ách nạn. Anh ba ơi, nếu mà có quang minh như vậy tức là có Phật gia trì. Phật gia trì thì anh phải biết là phải tín nguyện hạnh đầy đủ, anh phải cầu mong A-di-đà Phật đến tiếp dẫn anh về Tây Phương, chứ không phải thấy mà quang minh như vậy anh tự cho anh là chứng đắc rồi, anh khoe là ngon rồi. Anh đang nằm đây thở phèo phèo, anh có biết không? Phải nỗ lực, đừng nên chấp vào đó, mà chỉ khi nào đậu A-di-đà Phật. Đây, nhìn tâm mình cho kỹ, anh theo thì không bị lạc, còn cái quang minh đó tốt chứ không phải xấu đâu. Nhưng mà anh chấp vào quang minh đó chưa chắc gì là tốt đâu. Tại vì Phật dạy là phải chờ A-di-đà Phật đến tiếp dẫn ta về Tây Phương. Còn tất cả những quang minh đó có thể là cái tâm nó sáng sáng một chút hay là cái gì đó, chứ chưa chắc gì là quang minh của Phật. Chứ đừng nên nói họ: anh ba ơi, quang minh đó là ma quái đấy nghe, đừng có theo nó. Mình nói một câu sớ như vậy làm cho người bệnh, người ta sợ muốn chết luôn đi. Một khi mà tâm đã sợ rồi thì không còn an nữa, không còn tịnh nữa, họ rất dễ bị vướng nạn. Cứ một bữa chúng ta nói một chút để nhắc nhở với nhau, khi đi hộ niệm chúng ta phải có cái cương lĩnh vững vàng, phải có cái thủ tục đàng hoàng. Gặp một cái trở ngại gì của người bệnh, ta sẵn sàng giải quyết một cách ổn thỏa, đừng nên sợ ý. Ví dụ như nếu mà người ta nói: à, tôi thấy bà cha mẹ tới, có nhiều người hiểu đạo quá vội vã nói: không phải ông bà đâu, đó là ma quái nó tới, ôi nhà tới chỗ tới. Mình nói một câu như vậy là sai pháp liền, dù có đúng pháp thì thực hiện cũng sai pháp, không bao giờ được nói như vậy. Mà hay nói là: anh ba ơi, anh hai ơi, thấy ông bà cha mẹ tới, kệ họ nhé, đừng sợ nhé, đừng vui nhé, đừng theo họ. Tại vì đó không phải là A-di-đà Phật, mình không về Tây Phương Cực Lạc được. Anh cứ lo niệm Phật đi, có chúng tôi hộ niệm đây, thì tất cả mọi cảnh giới, mọi người đó đều hỗ trợ cho anh trên con đường bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhắc tới những điều này để cho vị nhớ là khi tự mình đi hộ niệm luôn luôn phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng sởi mà tạo cho những người bệnh đó đi vào cảnh giới gọi là hãi hùng, sợ hãi. Thì khi mà một cơn sợ hãi nổi lên rồi, chúng ta rất khó mà làm cho cái tâm họ nó bình phục rồi, và sau đó rất khó cho an tâm niệm Phật. Mong chư vị hiểu như vậy để mà cố gắng hỗ trợ cho nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy.